Chiếc vòng bạch ngọc. Ngày xưa, một vị hoàng đế tuổi già sức yếu, không con kế tự, thường lộ vẻ buồn phiền. Lúc nào ngài cũng rầu rầu nét mặt. Các quan bày hàng trăm cách giải trí để mua vui cho vua, nhưng ngài vẫn không tươi được chút nào. Một hôm, ngài phàn nàn cùng quần thần. Trẫm tự xét mình không làm gì ác, mà tại sao trời xanh lại hãm trẫm vào con đường bất hiếu, không còn nối dõi tông đường. Chư khanh có phương kế nào giúp trẫm được toại ý, khỏi phải mang tiếng xấu cùng thiên hạ? Một vị lão học sĩ quỳ tâu. Muôn tâu bệ hạ, bà Nhan thị vì hiếm hoi đi lễ dâng hương cầu trời Phật độ trì nên mới sinh ra Đức Khổng. Bệ hạ nên theo gương người trước, thử làm như thế xem có kiến hiệu chăng? Nhưng bà Nhan thị còn đương kỳ sinh nở, có thể thụ thai sinh ra Đức Khổng. Trẫm và hoàng hậu đều tuổi tác già nua, trẫm chỉ ngại sự thành tâm cầu nguyện chẳng được ích gì. Bệ hạ nên tin ở lòng từ bi đại độ và pháp thuật vô biên của Đức Như Lai Phật Tổ. Chùa Đại Từ trên núi Vân Thai có tiếng là linh thiêng. Bệ hạ đến lễ, may ra trời thương, thánh độ mà thi ân cho. Vậy khanh khá chọn ngày lành, tháng tốt, để trẫm sai sửa đường làm trạm, kén người hộ giá. Từ đây đến núi Vân Thai không lấy gì làm xa lắm, vả lại đường đi không có gì là nguy nan hiểm trở. Bệ hạ nên cùng hoàng hậu vi hành đi thì hơn. Loan xa phượng liễn không phải dùng tới, chỉ một con ngựa, một cổ kiệu xoàng với một tấm lòng thành kính, thế là đủ rồi. Mai chính là ngày tốt, bệ hạ cứ theo ý kẻ hạ thần xem sao. Hôm sau, vua và hoàng hậu ăn mặc như kẻ thường dân mang vàng hương đi lễ. Ngựa vua đi trước, kiệu hoàng hậu theo sau, thẳng lối núi Vân Thai tiến bước. Mặt trời lên tới đỉnh đầu thì vua cũng tới chân núi. Vua gặp một người tiều phu đang ngồi ăn cơm nắm dưới gốc cây. Ngài hỏi thăm đường lên chùa. Người tiều phu lễ phép trả lời, chỉ lối rất cẩn thận, rồi mời ngài nghỉ ngơi, ăn cơm với mình. Vua thấy người tử tế đem lòng mến. Nhân thấy trời đương nắng nên ngồi nán lại, nghỉ dưới bóng râm của một cây cổ thụ cành lá rậm rạp, xòe ra như cái tán khổng lồ. Vua hỏi chuyện người tiều phu cho đỡ buồn, và luôn thể xem xét cách sinh hoạt của một người trong hạng cùng đinh. Bác kiếm có đủ ăn không? Cảm ơn cụ, cũng nhì nhằn thôi. Tuy tiền bán củi chẳng được là bao, nhưng chúng cháu ăn tiêu dè sẻn nên thế nào cũng đủ. Bác có mấy cháu? Cháu có 6 đứa sàng sàng bằng nhau, hãy còn bé cả. Quý hóa quá, bác thật được sung sướng. Cụ dạy thế chứ, chúng nó như quỷ sống cả lũ. Thật lắm lúc cháu đến phát điên vì chúng đấy, cụ à. Có trẻ vui cửa vui nhà lắm nhỉ? Kể vui thì cũng vui thật, nhưng lắm lúc cũng khổ. Kiếm được ít tiền không đủ cho các cháu ăn, chúng nó khóc suốt cả ruột. Tôi chỉ mong có một đứa trẻ để vui cảnh già mà cũng không sao có được. Thôi, bác làm đi kẻ mất thì giờ trẻ nó mong. Đây tôi có nén vàng đãi bác để bác thêm vào nuôi các cháu. Bác tiều phu cảm ơn vua và hoàng hậu. Chưa bao giờ bác được cầm một nén bạc, chứ đừng nói đến nén vàng. Tay mân mê nén vàng, bác tưởng như mơ ngủ. Lên đến chùa thì trời đã xế chiều. Vua và hoàng hậu lễ bái xong, ngủ lại ở chùa để nằm mộng. Nửa đêm, vua đương mơ mơ màng màng, thấy một đồng tử đầu để trái đào, tay cầm cành phan đánh thức dậy và đưa vào nội điện. Vừa vào đến nơi, vua nhìn thấy Đức Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Vua thi lễ và khẩn khoản xin Đức Bồ Tát giúp đỡ. Đức Bồ Tát nói, nhà vua không có con, cũng vì lúc trẻ hay gây việc binh đao. Nhưng đó có phải là lỗi ở quả nhân đâu. Quả nhân phải dẹp quân mọi rợ để giáo hóa chúng. Nhà vua tưởng chỉ có việc ra công đánh đông dẹp bắc, bình thiên hạ thế là đủ rồi. Nhưng nhà vua có biết vì thế mà sát hại bao nhiêu sinh linh? Thượng đế muốn trừng phạt ngươi nên làm cho tuyệt tự. Nhưng nay Phật tổ nghĩ ngươi đã biết sám hối hay để ý đến công việc từ thiện, nên ban thưởng cho ngươi một cây hoa quý. Quả nhân chỉ cần có một đứa con dù trai dù gái để vợ chồng được chăm chút nâng niu, hưởng cái hạnh phúc của mọi kẻ thường dân Quả nhân tuy có yêu hoa thật, nhưng trong hoa lại nhớ đến con, thì lòng dạ càng thêm buồn mà thôi. Vẫn biết thế, nhưng cây hoa này sẽ làm ngươi quên mọi buồn phiền. Ngươi cứ cầm cái hạt này, đem gieo vào chậu ngọc, rồi ngươi sẽ biết. Đức Bồ Tát đã dạy, quả nhân xin vâng theo. Giá mà được đứa con thì hay hơn. Nhà vua nên giữ gìn cẩn thận, rồi sẽ có điều hay. Xin tuân lời Bồ Tát chỉ giáo. Thứ hoa này có một tính cách rất lạ, nhà vua nên để ý. Hoa mọc lên sẽ có một hình thù rất xấu, nhưng có một hương thơm rất đậm, rất ngát. Nếu nhà vua không muốn cho hoa xấu, thì cứ đem ra phơi ngoài trời để dầm sương. Hoa sẽ đẹp, nhưng càng đẹp bao nhiêu, hương càng mất đi. Và sau cùng, biến hẳn thành hoa chỉ có sắc mà không có hương. Đức Bồ Tát nói xong, liền cầm lấy phất trần phe phẩy. Nhà vua sực tỉnh. Ngài sờ vào tay áo còn thấy cái hạt bé nhỏ xinh xinh. Ngài đem chuyện nói với hoàng hậu. Về cung, hoàng hậu theo đúng lời dặn, gieo hạt vào chậu ngọc. Được ít lâu một thân cây bé nhỏ mọc lên và một bông hoa lạ nở. Hoa xấu quá chẳng ra hình thù gì. Ai trông thấy cũng phải ngứa mắt, muốn bứt vứt đi cho rảnh. Cánh xám ngoẹt, rách tơi tả, héo hắt, nhị thô, màu vàng ịch. Nhưng mà hương thơm thì ngào ngạt. Cả hoàng thành phảng phất hương thơm phưng phức. Người ta tưởng đó là hương của trăm hoa góp lại. Hoàng hậu thích hương hoa, nhưng lại ghét sắc hoa. Hoàng hậu nghĩ bụng, thà rằng nó không có hương thơm, nhưng nó đẹp còn hơn. Hoàng hậu liền để ra sương nắng. Hoa đổi hình dần dần. Cánh liền lại, tươi lên mơn mởn. Màu xám biến đi, dành chỗ cho màu trắng muốt điểm hồng. Nhị tơ ống như sợi vàng. Lá thuôn xanh như ngọc thạch. Nhưng hương thơm mất dần, rồi đến khi hoa đẹp hoàn toàn thì hương biến mất. Hoàng hậu thường ngồi ngắm bông hoa lạ. Ngài thấy hoa lại xúc động can tràn. Ngài ao ước có một đứa con gái xinh đẹp như hoa. Ngài nghĩ đến đời khô khan buồn tẻ của mình mà tủi cực. Ngài khóc, hai giọt lệ nóng rơi vào đài hoa. Cánh hoa đương xòe nở, bỗng từ từ khép lại. Hoàng hậu giật mình chăm chú nhìn. Bông hoa to dần, và sau cùng những cánh lại từ từ mở ra để lộ một đứa con gái mũm mĩm, đương giơ tay chân mập mạp, đỏ hồng hào cọ quậy. Hoàng hậu mừng quá, ẵm vào khoe vua. Vua sung sướng quá, không ngờ còn diễm phúc có một đứa con. Vua ra lệnh cho thần dân cùng hưởng vui, trăm quan đều được thăng thưởng và dự yến trong hoàng cung. Nhân dân được miễn thuế và đặt cách mở hội chơi bời trong một tháng. Tù nhân được tha hết và những kẻ khó được tiền phân phát lấy trong kho nhà. Như Lan công chúa được vua và hoàng hậu chiều chuộng âu yếm. Hàng chục người bảo mẫu nuôi nấng, hàng trăm cung nữ hầu hạ. Công chúa hơi xe mình, những ngự y tới tấp đến chẩn mạch, bốc thuốc. Công chúa muốn gì được nấy, hơi trái ý là lăn lộn khóc lóc, làm cho vua và hoàng hậu cuống quýt dỗ dành. Những bình ngọc quý bày trên tủ đều bị công chúa đòi lấy xuống chơi, rồi đến khi chán lại ném mạnh xuống đất làm cho vỡ tan tành. Vua và hoàng hậu không hề phật ý bao giờ. Có lần người bảo mẫu dẫn công chúa ra vườn ngự uyển chơi, công chúa đòi hái hết các thứ hoa đẹp. Người bảo mẫu không dám chiều vì sợ phạm tội với vua. Công chúa khóc rầm rĩ. Vua nghe thấy liền nói. Công chúa muốn gì, người cứ theo ý mà làm. Cả một vườn hoa này, trẫm coi không quý bằng giọt nước mắt của công chúa. Cứ hái đi, cho công chúa vui lòng. Công chúa thích chơi bướm. Vua ra lệnh cho dân gian, ai bắt được bướm đẹp, mang tiếng đều được trọng thưởng. Bướm ở các nơi mang đến để trong cung vua. Những con bướm muôn màu sặc sỡ, bay nhẫn nhơ trong một cái lồng to bằng mấy gian nhà. Nang làm bằng những giống trúc nhỏ lăng tăng, hoa lá gài chung quanh. Công chúa ngồi ngoài xem bướm, nhưng cũng không lâu, vì công chúa chóng chán. Đã không thích nữa, công chúa chỉ muốn hủy bỏ đi. Vì thế nên công chúa sai bắt từng con một, xé cánh tan nát. Thấy những con bướm tơi tả, xác xơ, ngoắc ngoải. Công chúa vỗ tay có dáng vui thích lắm. Suốt ngày công chúa sai tìm những tổ kiến để đổ nước cho chúng luống cuống chạy hay nổi lều bều trên mặt nước. Những con mèo ngoan ngoãn và những con chó hiền lành đều sợ công chúa. Chúng đã bị nhiều lần đau đớn vì tính tinh nghịch quái ác của công chúa. Công chúa bắt mèo, chó nhịn đói, rồi giam chúng vào củi, ném miếng thịt vào để nhìn chúng tranh nhau, cắn nhau, cấu xé nhau. Những lúc mèo bị chó ngoạm lưng chảy máu, hay chó bị mèo cào toạc da là những lúc công chúa tươi cười nhất. Những tiếng cười lanh lảnh giòn tan nổi lên giữa tiếng gầm gừ của mèo chó. Chán cách ấy lại bày cách khác. Công chúa sai quẳng chúng xuống hồ. Hễ chúng ngoi ngóp đến gần bờ, cô lại lấy sào đẩy chúng ra xa. Người ta không thể tưởng tượng được một cô bé xinh tươi như thế lại có những hành động quá quắt, chỉ thích làm đau đớn súc vật. Vua và hoàng hậu lựa lời khuyên răng: con đừng nên hành hạ loài vật, vì chúng cũng biết đau đớn như người. Chúng là những đầy tớ giúp việc rất đắc lực và rất trung thành.
Con có làm gì đâu.
Con để chúng cắn nhau, tuột da, trút lông hay ném chúng xuống nước, thế là hành hạ đấy. Công chúa cho là vua và hoàng hậu coi loài vật hơn mình, lại giận dỗi khóc thúc thích. Thành ra vua và hoàng hậu không nói gì nữa, sợ con gái yêu buồn. Như Lan công chúa càng lớn càng đẹp. Sắc tăng lên thì tính xấu cũng tăng lên. Công chúa không biết thế nào là lòng nhân đức, độ lượng. Công chúa không hành hạ loài vật thì lại hành hạ người hầu. Những hình phạt của công chúa khiến cho vua và hoàng hậu chau mày, chỉ biết lựa lời nói. Họa may công chúa có sửa đổi chút nào chăng? Lũ cung nhân ở hầu hạ con cũng là những người như con. Không may cho họ phải sinh vào nhà nghèo, nên họ phải chịu khổ sở hiến thân làm kẻ tôi đòi. Con không nên nghiêm ngặt quá, làm họ phải đau đớn.
Con chỉ phạt chúng nó khi có điều lầm lỗi.
Thì ai lại không nhỡ tay nhỡ chân? Con chỉ nên bảo họ nên cẩn thận để ý đến công việc làm là đủ rồi.
Nhưng con không hoài hơi nói với lũ khốn nạn ấy. Những lời căn dặn như nước đổ đầu vịt, chúng nó có thèm để ý đến đâu. Có đau đến thần chúng mới nhớ lâu.
Răng thế nào cũng không được, công chúa càng ngày càng làm quá. Công chúa đến tuổi trưởng thành, bao nhiêu vương tôn, công tử, bao nhiêu hoàng tử các nước chư hầu cùng cực nơi lân cận đều rắp ranh bắn xẻ. Người nào vào chầu vua cũng tấp tễnh lên ngôi phò mã. Nhưng đi không lại về không, công chúa kiêu hãnh vô cùng, khinh mạng mọi người, không thèm để ý đến ai. Một kẻ ra đi, trăm người đi đến. Vua rất phiền lòng vì cũng biết những người định lấy công chúa đều khao khát cái ngai vàng và sắc đẹp lộng lẫy. Đến khi họ đã nối ngôi báu và quen với sắc kiều diễm, họ không còn gì ao ước nữa. Và lúc ấy họ sẽ coi công chúa chẳng ra gì. Sắc đẹp tàn, công chúa sẽ khổ sở. Vua hội họp quần thần, bàn cách tránh cho công chúa cái tương lai mù mịt. Lão học sĩ có tiếng là thông kim bát bổ, học rộng biết nhiều, liền tâu: bây giờ chỉ nghĩ cách làm sao đổi được tính nết cho công chúa. Sắc đẹp còn lo tàn tạ, chứ đức hạnh không bao giờ phai. Khanh có cách gì hoán cải được công chúa? Hạ thân tự nghĩ không có cách gì, nhưng bệ hạ ra lệnh thâu góp ý kiến mọi người, may ra tìm được phương pháp hay. Chả lẽ bây giờ trẫm lại ra chiếu chỉ công bố nết xấu của công chúa, làm thế để thiên hạ chê cười công chúa và khinh bỉ cả trẫm ư? Bệ hạ cứ việc cho vời những thanh niên đến cầu hôn công chúa, ra lệnh cho họ trong một tháng, người nào tìm được cái gì đổi tính xấu của công chúa thành nết tốt thì sẽ được lấy công chúa. Bệ hạ thác cớ rằng người thì nhiều, không biết chọn ai, nên phải ra cái cuộc đố kỳ lạ ấy. Kẻ nào làm được là người tài giỏi và mới xứng sánh đôi cùng công chúa. Vừa theo lời bàn, tất cả mọi người vào sân rồng rồi nói đúng như thế. Hẹn ngày này tháng sau, ai có cách nào sẽ lại trả lời. Còn ai không nghĩ được thì đừng đến nữa, vô ích. Mọi người giải tán đi tìm phương kế. Thiếu Lăng hoàng tử cũng nằm trong đám thanh niên khao khát được kết hôn cùng công chúa. Chàng ở nơi xa ngàn dặm đường, cách trở hàng trăm ngọn núi. Nên đến khi nghe thấy vua ra lệnh tìm cách chữa tính nết, không biết làm sao về kịp nước, nhà, vấn kế cho các vị lão quan. Chàng đi lang thang vào rừng sâu, hy vọng tìm một lão đạo sĩ nào ẩn náu trong hang cùng để hỏi kế.
Những vị hoàng tử khác đều mang theo mưu sĩ và tiền bạc, nên không cần đi đâu. Họ ở ngay trong thành ăn chơi thỏa thích để đợi ngày vào triều hiến kế hay. Họ tin ở tài mưu sĩ hay tin ở lời cam quyết của các đạo sĩ mà họ mua bằng tiền bạc. Trong khi ấy, Thiếu Lăng một người một ngựa đi trên đường thiên lý. Chàng cứ đăm đăm suy nghĩ nhưng không tìm ra kế gì. Trời đã về chiều, chàng cũng không biết rồi mình sẽ đi đâu. Thả lỏng cương cho ngựa muốn đi đâu thì đi. Chàng đi, đi mãi. Vừa đến một khu rừng thì trời vừa tối. Chàng thấy trước mặt một ông già chống gậy thất thểu đương đi. Chàng xuống ngựa hỏi: "Cụ đi đâu mà bây giờ còn ở trong rừng?" "À, lão đi uống rượu ở nhà người quen. Bây giờ mới tàn cuộc rượu, lão phải vội vã ra về. Vì nhà vắng vẻ, chỉ có mấy cháu bé. Lão phải qua cái rừng này mới về được nhà. Nếu thế thì xin mời cụ lên ngựa với cháu để đi cho chóng tới nơi." "Cảm ơn cháu. Lão đi một mình chịu nhọc một tí còn hơn. Vì lão không muốn con ngựa này đã mệt nhọc lại còn phải mang hai người." "Được, xin mời cụ lên. Cháu sẽ dắt ngựa để cụ đi được chắc chắn." Cụ già lên ngựa, Thiếu Lăng đi chân. Rừng dài quá, đi đến nửa đêm, chàng đã thấy mệt mà vẫn chưa được nửa đường. Cụ già bảo: "Hãy nghỉ ngơi đã, kẻo mệt quá. Lão đành nằm đây mai về sớm vậy. Lão đói quá và khát quá. Giá bây giờ được miếng cơm mà ăn, ngậm nước mà uống thì có lẽ hay. Thưa cụ, đây cháu còn ít cơm khô, cụ dùng tạm và để cháu lấy nước suối để cụ giải khát." "Thế cháu không ăn à?" "Dạ, cháu không đói mấy. Vả lại sức trai cháu nhịn là thường. Các cụ sức già tuổi yếu, đi đã mệt, lại đói nữa, thì chịu sao được. Cụ xơi cơm đi, để cháu tìm suối." Chàng sắp sửa ra đi, thì có tiếng hổ gầm, tiếng báo thét, nghe rợn cả người. Chàng vội dìu ông cụ vào cái hang gần đấy, lấy đá chẹn cửa hang cẩn thận. Chàng ngần ngại không muốn ra ngoài, vì chàng e đêm tối, không biết chúa Sơn Lâm ở chỗ nào mà giữ mình. Cụ già ăn hết phần cơm của chàng và kêu khát nước. Chàng lưỡng lự. Cụ già lại kêu khát khô cả cổ họng, có lẽ chết mất. Chàng định liều đứng dậy ra đi, vì chàng tự nghĩ mình là con trai khỏe mạnh, mà để ông lão chết khát thì sao đành lòng. Chàng đeo gươm vào mình rồi mang bình đi kiếm nước. Những tiếng sột soạt của đàn thú chạy trên lá khô, những tiếng gầm gừ của hổ đói tìm mồi, những tiếng rên rỉ của hươu nai, tất cả sẽ làm tán đỡm kinh hồn kẻ nhút nhát. Nhưng Thiếu Lăng cả quyết đi và vững lòng tin ở tài mình. Chàng tìm quanh tìm quẩn mãi mới thấy được suối nước ngọt. Mỗi bước đi lại vấp phải rễ cây mọc trồi trên mặt đất. Chàng mang được nước về cho ông cụ thì giày rách tan, chân tay xây xác. Ông cụ uống nước xong liền nằm quay ra ngủ. Cụ kêu lạnh không sao chợp được mắt. Chàng phải cởi áo ngoài khoác cho cụ mà cụ vẫn còn run cầm cập. Cụ than thân mình già tuổi cao, sức yếu, không chịu được sự rét mướt lạnh lẽo. Chàng lại đi kiếm củi khô đốt lên để ông cụ sưởi. Trong hang ấm áp, cụ già yên giấc ngủ. Còn Thiếu Lăng hoàng tử, tuy mệt mỏi, cũng cứ ngồi gần đống củi để trông lửa. Có lúc chàng hơi thiêu thiêu ngủ, thì ông cụ lại cựa mình kêu lạnh và ngọn lửa gần tàn. Thế là chàng lại choàng thức dậy, vung củi vào lửa để gây cho to. Một đêm lục đục, chàng thấy người mỏi như dần. Nhưng chàng không hề kêu ca oán thán, vì có ai bắt buộc chàng làm đâu. Tự ý chàng thấy ông cụ già nua, tuổi tác, thì hết lòng giúp đỡ. Sáng hôm sau, lúc mặt trời lấp ló đầu non, ông cụ vươn vai đứng dậy. Cụ lấy làm khoan khoái vì đã qua một đêm an giấc. Cụ nhìn chàng có vẻ bằng lòng. "Thế nào, hôm qua cháu có được yên giấc không? Lão đi cả ngày mệt quá, nên ngủ một giấc đến sáng, chẳng biết trời đất gì nữa. Nhờ cháu đốt lửa, lão được ấm áp dễ chịu quá. Chắc cháu ít ngủ đấy nhỉ?" "Dạ, không can gì. Cháu đã tập quen khó nhọc. Vả lại cháu còn đương thời khỏe mạnh, thì một đêm mất ngủ có đáng kể gì?" Cháu không oán lão chứ? Cái lão già lẩm cẩm ở đâu đến làm mình xạo sụt cả đêm.
Chết, có đâu lại thế? Cháu được hầu hạ cụ là một sự hân hạnh lắm rồi.
Này, lão nói thật, nhà lão giàu lắm. Cháu về chơi với lão, rồi cháu ở với lão.
Chả nói giấu gì, lão giàu nhất thiên hạ chứ không phải thường đâu.
Lão thấy người tử tế nên muốn đem về nuôi. Cháu tha hồ mà ăn tiêu thỏa thích.
Vua chúa chưa chắc đã sang trọng bằng lão.
Đã bao giờ cháu thấy nhà ai lát vàng, lát bạc chưa? Đã bao giờ cháu thấy vườn hoa mà bày những chậu ngọc quý chưa?
Cháu cũng muốn về ở với cụ, nhưng cháu không thấy lòng ham thích giàu sang. Vả lại cháu còn đang bận tâm vì một việc riêng, không chiều ý cụ được.
Giàu sang cháu không ưa, hẳn sắc đẹp thì cháu thích.
Lão nói thẳng, cháu đừng giận. Với tuổi trẻ thì chỉ có ái tình là đáng kể.
Lão có một cháu gái nhan sắc xinh đẹp.
Lão dám quyết với cháu là công chúa Như Lan nổi tiếng nhất thiên hạ, chưa chắc đã bằng.
Nó lại là người hiền đức. Riêng về hạnh đã hơn Như Lan rồi.
Nếu cháu bằng lòng, lão gả nó cho.
Ấy, tính lão nghĩ sao nói vậy? Cháu cũng cứ thực tình với lão thì hơn, không cần phải nói xa xôi bóng gió gì cả.
Được cụ thương như thế, cháu rất cảm ơn. Nhưng hiện nay cháu không sao nhận lời được. Cháu tiếc rằng gặp cụ quá muộn.
Sao lại muộn? Cháu đã thành gia thất chưa?
Thưa cụ chưa. Nhưng cháu đã yêu Như Lan công chúa, thì cháu không thể yêu ai được nữa.
Như Lan công chúa, hữu sắc mà vô hạnh, thì lấy làm gì?
Cháu cũng biết thế, nhưng cháu đã nhất định rồi.
Dầu sau này công chúa có kém nhan sắc, người cũng nhất định yêu mãi mãi chứ.
Vâng, cháu không tham ngôi báu, cháu không hám bạc vàng. Cháu chỉ biết yêu công chúa thì cháu tìm cách cố lấy cho được.
Cụ già mỉm cười hỏi lại. Cháu có chắc rằng sau này không bao giờ thay lòng đổi dạ không?
Thiếu Lăng hoàng tử sốt sắng trả lời.
Cháu xin cam đoan như thế với cụ.
Cụ già bảo.
Thế cháu đã nghĩ được cách gì thay đổi tính nết cho công chúa? Cháu yêu thật đấy. Nhưng công chúa vô tình có bao giờ thèm để ý đến cháu?
Và sau này, sự vô tâm và những thói xấu sẽ làm phiền lòng cháu.
Cháu chưa biết phải làm thế nào. Nhưng cháu chắc rồi nghĩ cũng phải ra.
Cụ già tự nhiên mờ dần và biến thành Đức Bồ Tát. Ngồi trên tòa sen.
Ngài bảo hoàng tử rằng ta hiện thành một cụ già để thử lòng nhà ngươi. Ta muốn biết rõ xem ngươi có xứng đáng được lấy Như Lan không. Ngươi biết kính trọng người già, can đảm, anh hùng, bao giờ cũng tin tài sức mình, không có cái sợ hãi vô lý, có lòng nhẫn nại và biết thương người. Bằng ấy tính nết đủ tỏ ra ngươi là một thiếu niên tốt, không như những phường lòa mắt vì danh vọng, vì nhan sắc. Vậy ta ban cho người chiếc vòng bạch ngọc này để mang về sửa đổi tính nết cho công chúa.
Thiếu Lăng hoàng tử kính cẩn nhận lấy vòng, trong suốt như pha lê, trắng muốt, không có một vết tì. Hoàng tử thấy cái vòng tuy quý giá vô cùng, nhưng cũng không có gì là khác lạ cả.
Chàng đương ngẫm nghĩ thì Đức Bồ Tát hình như đoán được, liền nói. Đấy là cái vòng phép, tên là Đức Hạnh. Người nào đeo vòng này đều sửa được tính nết. Làm điều gì xấu, cái vòng sẽ hóa ra đục xám ngắt lại và biến thành cái vòng đá. Nếu vẫn chưa biết hối cải, thì cái vòng đó lại đen kịch lại và đổi thành vòng bằng sắt. Đeo vừa nặng tay vừa xấu. Lúc ấy nếu có muốn rứt bỏ ra, thì cái vòng lại khít chặt lại, làm cho đau đớn khôn cùng. Người ta bắt buộc phải nghĩ điều tốt, bỏ điều xấu.
Ngươi hãy cầm cái vòng này mà đưa cho công chúa.
Nói xong, Đức Bồ Tát biến mất.
Thiếu Lăng hoàng tử nhìn lên trời vái tạ, rồi về kinh, thì vừa gặp ngày hết hạn. Vua cho mời mọi người vào bệ kiến, và hỏi xem ai đã có cách gì hay. Người nào cũng lần lượt bày tỏ ý mình. Có người bàn nên dùng lời nói ngọt ngào để cảm hóa dần dần. Vua cũng đã thử từ trước, nhưng không công hiệu.
có người bàn nên dùng lời nói sẵn. Những phương pháp bằng vũ lực để nạt nộ, họa may có ăn thua gì chăng? Vua không nỡ làm công chúa phải khổ, nên không bằng lòng lối dạy dỗ tàn bạo ấy. Có người bàn không cho công chúa ăn sung mặc sướng, bắt phải làm lụng như kẻ thường dân, rồi dùng cả lối ngọt và sẵn, tùy theo trường hợp. Nhưng vua không bằng lòng cái cách bắt công chúa phải chịu khó nhọc. Có người bàn nên dùng ái tình để cảm hóa công chúa. Vua nghe cũng xuôi tai, nhưng ai là người được công chúa để ý tới? Nói thì dễ mà làm lại khó. Có người bàn nên mang những chuyện người xưa ra răn công chúa. Có người dâng một viên thuốc nói rằng người nào uống viên thuốc vào sẽ đổi tâm, đổi tính. Thuốc làm bằng trăm thứ lá lạ. Nhưng vua không dám tin và cũng không dám cho uống, sợ là bùa yêu thuốc giấu gì chăng. Cho uống liều, uống lĩnh, nhỡ xảy tai nạn thì khốn. Sau cùng đến lượt Thiếu Lăng hoàng tử. Chàng tiến lên dâng vua vòng đức hạnh. Chàng tâu qua cái công dụng lạ lùng của báu vật và thuật lại chuyện từ lúc một mình lang thang trên đường vắng cho đến khi gặp ông cụ già và những sự thử lòng như thế nào. Vua và mọi người nghe xong đều khen hoàng tử và cho rằng hoàng tử là đáng được lấy công chúa. Vua truyền bãi chầu và lưu hoàng tử lại trong cung. Ngài vui sướng trong lòng, tin ở tương lai. Vua vào cung, gọi Như Lan công chúa đến, đưa cho cái vòng bạch ngọc và nói: có người dâng cái vòng quý giá này, ta thấy vòng đẹp nên cho con để con đeo. Công chúa ngắm nghía cái vòng lấy làm thích lắm. Nàng đeo vào tay, thấy vừa vặn xinh xắn. Cánh tay trắng như ngà lại đeo cái vòng trong vắt lấp lánh như tỏa hào quang, càng lộ vẻ đẹp. Công chúa mừng rỡ vì có đồ trang sức quý báu, nên tạm quên hành hạ lũ người hầu trong chốc lát. Công chúa tỏ ra dễ dãi trong lúc vui vẻ và không muốn cho ai phải phiền lòng. Ai cũng tưởng công chúa đổi tính nết. Nhưng không, chỉ được một lát, công chúa không để ý đến cái vòng nữa, thì chứng nào vẫn tật nấy. Một người hầu vô ý đánh rơi đôi hài hoa xuống đất, làm lấm mất gấm cườm thủy soạn. Công chúa sai giam vào buồng kính. Cô không để ý đến một vết con xam xám hiện lên trên cái vòng ngọc trong vắt ấy. Công chúa thường ra tắm ở Liên Hương Trì. Đến giờ đó, cung nữ phải quay màn bốn phía, mang quần áo của công chúa ra sông Hương cho thơm tho và sắp sẵn khăn tắm, nước thơm, lược ngà. Cung nữ phải túc trực quanh mình công chúa. Mỗi khi công chúa cần thức gì, phải có ngay tức khắc. Bao giờ cũng thế, mỗi khi tắm xong, công chúa xức nước thơm, lấy khăn khô lau mình, rồi mới dùng lược ngà chải đầu. Các cung nữ chia việc ra làm. Người nào việc ấy, không bao giờ lẫn, vì ai lúng túng chậm chạp sẽ phải phạt ngay tức khắc, và người cai quản các cung nữ cũng bị tội nữa. Hôm nay sau khi tắm xong, công chúa gọi lấy lược chải đầu. Cung nữ coi về việc ấy, tưởng công chúa còn lâu mới gọi đến như mọi khi, nên thả thuyền đi hái hoa sen. Đến lúc công chúa gọi, cung nữ vội vã quay thuyền vào bờ. Bất ngờ trong lúc vội vàng đánh ướt cả thuyền. Lên đến bờ, người ướt như chuột lại chậm mất. Công chúa bực mình vì phải đợi lâu, nên bắt cung nữ ấy nhịn đói và phải ở thuyền suốt ngày trên mặt hồ. Như thế kể cũng đã tử tế lắm, vì tội không phải nhỏ mà tránh được đòn là tốt lắm rồi. Một vết sạm hiện trên vòng ngọc, một phần vòng hóa đá. Công chúa vẫn vô tình không biết, nhưng vua đã trông thấy. Công chúa có hàng bao nhiêu thứ áo nên cung nữ phải để ý xếp đặt và nhớ cẩn thận. Mỗi khi công chúa muốn mặc thứ gì phải đi tìm ngay. Mỗi thứ áo một đồ trang sức riêng. Áo giác thủy soạn phải dùng vòng và lược dắt nạm kim cương. Áo kim tuyến dùng những thứ bằng vàng cẩn ngọc. Áo màu thanh thiên dùng toàn đồ ngọc thạch. Áo màu hồng dùng hồng ngọc. Bao giờ cũng phải nhớ như thế. Buổi chiều công chúa ra vườn ngự uyển xem hoa. Cung nữ phải mang áo màu nguyệt bạch, đồ trang sức bằng bạch ngọc, đôi hài bằng bạc. Người cung nữ đã nhầm đưa ra bộ quần áo màu hồ thủy, đồ nữ trang bằng bích ngọc và đôi hài gấm hoa san hô. Công chúa thấy cung nữ làm sai ý mình, liền đập tan đồ trang sức xé quần áo và ném giày đi, rồi bắt đánh đòn cung nữ. Ngay lúc ấy, hoàng hậu vào thăm con và theo ý vua để tâm nhìn cái vòng bạch ngọc. Một nửa chiếc vòng đã xám lại và hóa đá. Công chúa chợt nhìn thấy cái vòng, liền lấy làm ngạc nhiên vô hạn.
Ô hay, sao cái vòng bạch ngọc lại thế này?
Đó là tại con đấy, con ạ.
Con có làm gì đến nó?
Hoặc con có đánh bẩn thì nó bẩn, chứ sao nó lại canh cạch như đá thế này? Cái vòng này có phải vòng bằng ngọc thường đâu. Nó còn có tên là vòng đức hạnh.
Vòng đức hạnh?
Vua chợt vào đến nơi, liền tiếp.
Phải đấy con ạ.
Cái vòng này có đức tính lạ, là người đeo nó muốn cho nó hóa ra đá hay hóa ra sắt, nó sẽ hóa luôn.
Nhưng con có muốn nó hóa ra đá đâu.
Trông thế này xấu lắm, thà đừng đeo còn hơn. Con không muốn thế, nhưng việc làm của con đã khiến nó hóa ra đá.
Việc làm của con? Con có làm gì đâu?
Con không nhớ rằng con đã thiếu độ lượng và lòng thương người. Cái vòng này sẽ hóa ra đá một khi con làm điều xấu. Nó lại còn hóa ra sắt một khi con làm điều xấu hơn. Con có biết tại sao một nửa cái vòng lại hóa đá không? Chắc con không bao giờ để ý tới việc của con làm, nên con cho là thường. Trước hết, ta nói cho con rõ rằng cái vòng này là của Đức Bồ Tát, chứ không phải của người đời. Việc con làm phải hay trái đều rõ rệt hết. Con không sợ sự sai lầm, vì trời Phật có bao giờ lầm lẫn. Ta đã để ý đến cái vết đá sau khi con phạt người cung nữ vì mãi chơi không kịp đến ngay lúc con gọi. Người cung nữ đó cũng có lỗi, nhưng hình phạt nặng quá nên mới có một phần vòng hóa đá. Trước lần thứ hai vừa rồi, một vệt đá hiện lên sau khi con phạt người cung nữ đã đánh rơi đôi hài của con xuống đất. Cũng vì lẽ trên nên chỉ một phần vòng hóa đá. Còn lần này thì con đã phí phạm, đập vỡ cả ngọc, xé rách cả áo và hài. Nếu con ở vào một gia đình nghèo khổ, thì con sẽ biết rằng kiếm được đồng tiền khó khăn lắm. Những thứ con phá đi có thể khiến cho một gia đình sống sung sướng đến trọn đời mà không phải làm gì cả.
Cái vòng này xấu lắm, con không đeo nữa đâu.
Con cứ thử tháo ra xem có được không. Công chúa rút mãi tay ra nhưng không sao được, dùng hàng trăm cách mà đành chịu. Vua thấy vậy, thương hại nói.
Thôi con ạ, con cứ để nguyên vậy.
Con muốn nó trông đẹp thì có khó gì đâu. Con chỉ chịu khó sửa đổi những thói quen ngày trước. Con sẽ thấy nó sáng lên và lên nước đẹp vô ngần, khi mà con có đức hạnh hoàn toàn.
Bất đắc dĩ công chúa phải theo, nhưng hậm hực tức tối vô cùng. Công chúa cau có hay gắt gỏng, hơi một tí gì cũng giận dữ. Cái vòng ngọc sạm dần và chỉ còn một phần ba bằng ngọc nguyên lành. Công chúa lại càng bực dọc thêm. Sự khó chịu chỉ chờ cơ hội để bồng lên và vỡ ra. Ngay chiều hôm ấy, công chúa lấy cớ cơm dọn chậm hơn ngày thường, mắng cung nữ râm rỉ và hắt đổ cả những món ăn cùng cơm xuống đất. Đĩa bát vàng ngọc méo mó và vỡ tan tành. Cái vòng sạm hẳn và biến thành đá. Những thứ nuôi sống người mà lại vứt bỏ đi. Công chúa phát khóc vì cái vòng xấu quá và nặng chình chịch. Càng nhìn vòng đá càng tức. Mặt lúc nào cũng cau có. Hai mắt phượng đỏ lên vì khóc, vì tức tối. Lông mày lá liễu chau lại. Vua và hoàng hậu thương con, nhưng nghĩ bụng, lần này may ra công chúa mới biết sửa mình. Ngày hôm sau là sinh nhật công chúa, nên cứ theo lệ thường, một bữa tiệc rất trọng thể bày trong hoàng cung và các quan cùng với các nhà quý phái đều được vời vào dự yến. Một ngày dạ hội, thiên hạ đều dự nên công chúa phải có mặt để thần dân chúc tụng. Thiếu lăng hoàng tử cũng được vời vào vì vua và hoàng hậu nhân cơ hội ấy để hai người, công chúa và hoàng tử gặp nhau. Ý vua và hoàng hậu muốn xe duyên cho hai người, nhưng còn e công chúa chẳng bằng lòng. Cung điện trang hoàng rất lộng lẫy. Những bức diềm toàn bằng thủy soạn căng trên các cửa. Những chậu vàng, cây ngọc, lá san hô, hoa mã não bày la liệt. Những ngọn bạch lạp chiếu sáng ngời. Quan khách y quan tề chỉnh đến dự yến.
âm nhạc nổi lên những điệu du dương trầm bổng. Những nàng cung nga mặc lụa là tha thướt, múa những điệu uyển chuyển nhịp nhàng. Đã tới giờ hội yến mà chưa thấy công chúa tới. Vua và hoàng hậu băn khoăn mong đợi. Trong khi ấy, Như Lan công chúa đương nổi cơn thịnh nộ. Lũ cung nhân khiếp đảm run như cầy sấy. Chúng nó đã vội vàng quên cả việc xông hương quần áo cho công chúa. Chúng lại bới tóc hỏng nữa, làm cho công chúa cáu kỉnh vô cùng. Công chúa sai đánh thì chúng lại viện đức hiếu sinh của Thượng Đế mà xin công chúa tha lỗi cho. Công chúa lại càng bực dọc và trong lúc nóng nảy, thốt ra những lời ngạo mạn, không có ai ra gì nữa. Công chúa đã phạm một tội rất lớn là có ý khinh bạc, nói năng càn rỡ, phỉ báng cả Thượng Đế Tối Linh Thiêng và Đức Phật Tổ. Cái vòng đá biến thành vòng sắt, màu xám ngắt, nặng trĩu cả tay. Công chúa khóc rưng rức. Vua và hoàng hậu đợi lâu quá liền vào tìm, thì thấy công chúa ngồi tựa kỹ, nước mắt chan hòa. Vua khuyên giải. Con nghĩ mà xem, chỉ cốt giữ mình một chút thì làm gì nên cơ sự được. Con phải biết kính trên nhường dưới, đừng nên để cho sự tức giận làm mất lẽ phải, thì bao giờ vòng ngọc lại hóa sắt. Cái vòng lấy ra không được nữa, thì càng làm điều không phải, nó càng siết mạnh vào tay, lúc ấy lại khổ sở nhiều. Muốn cho nó sáng ra và trong suốt, nghĩa là hóa ngọc, thì con phải sửa đổi tính nết đi. Bây giờ con nên ra dự tiệc và nghĩ cách sám hối. Con cứ ngồi đây không ích gì đâu. Đi đi con cứ tạm quên đi và vui vẻ. Đừng để mất lòng những người tử tế đến chúc mừng con. Công chúa nhận lời vua là phải và theo vua cùng hoàng hậu dự yến. Cái vòng sắt nặng trĩu trên tay. Công chúa nhăn mặt mỗi khi nhấc tay lên. Vua đưa Thiếu Lăng hoàng tử ra bảo với công chúa rằng chính hoàng tử là người đã được Đức Bồ Tát ban vòng đức hạnh. Như Lan nhìn hoàng tử bằng con mắt đầy trách móc. Hoàng tử cúi mình thi lễ và nói mấy câu hối hận. Vua dàn xếp cho hai người được cơ hội trò chuyện vì vua không để ý đến cổ tục ngăn giữ hai người. Vả lại vua cũng biết hoàng tử là người chính đính. Hoàng tử xin lỗi công chúa và nói không ngờ cái vòng ngọc biến thành ra sắt để làm phiền lòng nàng. Công chúa có vẻ ngượng ngùng muốn giấu tay đi, nhưng hoàng tử nói để rồi chàng sẽ cầu xin Đức Bồ Tát lấy lại chiếc vòng đức hạnh. Công chúa nghĩ lại những việc làm ngày trước và nhận thấy mình vô lý quá. Công chúa hối hận khóc và bảo hoàng tử cứ để nguyên cái vòng sắt. Đó là một hình phạt mà công chúa phải chịu, thế là đúng lắm rồi. Những giọt nước mắt trước kia là những giọt nước mắt của lòng tức tối bực dọc. Còn những giọt nước mắt bây giờ là những giọt nước mắt của sự sám hối chân thành. Giọt nước mắt rõ xuống tay, chảy qua vòng sắt và khiến cho vòng sắt biến thành đá, rồi sáng dần lên, trong dần ra. Và sau cùng, quanh cổ tay nõn nà của công chúa có một chiếc vòng trong suốt như pha lê, trắng như tuyết. Công chúa chợt trông thấy mừng quá. Hoàng tử cũng mừng vì biết công chúa sẽ thành một người đức hạnh hoàn toàn. Từ đấy, những cung nga đều ngạc nhiên vì sự thay đổi tính tình của Như Lan công chúa. Lòng nhân từ của công chúa đều được mọi người ca tụng không ngớt. Vua và hoàng hậu sung sướng vô cùng. Sau đấy ít lâu, một đám cưới rất hoành tráng làm cho kinh thành náo nức. Thiếu Lăng hoàng tử kết duyên cùng Như Lan công chúa. Thi Hạt 1941.